Liên đẳng sẽ cắt giảm khoảng 80.000 du học sinh đến Úc mỗi năm với lý do nhằm giải quyết vấn đề khả năng mua nhà của giới trẻ Úc. Lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton đã thông báo vào Chủ nhật rằng sẽ áp dụng mức trần khoảng 25% đối với số lượng du học sinh được nhận vào các trường đại học công lập. Liên đẳng cho rằng mức nhập cư hiện tại là không bền vững và đang góp phần khiến nhà ở trở nên không thể chi trả. Ông Dutton nói với báo giới tại Melbourne.
Kế hoạch mà chúng tôi công bố hôm nay nhằm giúp người trẻ Úc sớm có nhà và đủ khả năng chi trả cho ngôi nhà đó.
Vậy kế hoạch của liên đảng đối với du học sinh là gì? Nếu được bầu cử, chính phủ liên đảng sẽ cho phép ít hơn 30.000 du học sinh vào Úc mỗi năm so với kế hoạch của đảng lao động. Điều này sẽ đặt mức trần du học hàng năm là 240.000 người. Năm ngoái, đảng lao động công bố sẽ giới hạn số lượng du học sinh ở mức 270.000 người một năm, bắt đầu từ năm 2025. Phe đối lập ước tính mỗi năm sẽ có tối đa khoảng 115.000 du học sinh bắt đầu học tại các trường đại học công lập và tối đa 125.000 người theo học tại các cơ sở tư thục và các hình thức giáo dục khác như các khóa đào tạo nghề. Ông Dutton nói rằng,
chúng tôi cắt giảm nhập cư vì muốn đặt người Úc lên hàng đầu. Chúng tôi muốn người Úc có được nhà ở.
Liên đảng cũng cho biết sẽ tăng phí xin visa du học lên 5.000 đô la đối với sinh viên quốc tế học tại nhóm 8 trường đại học hàng đầu và 2.500 đô la đối với các du học sinh còn lại. Sinh viên cũng sẽ phải trả khoản phí mới 2.500 đô la nếu muốn chuyển đổi cơ sở giáo dục đang theo học. Liên đảng cũng sẽ tiến hành xem xét lại các loại visa cho phép sinh viên quốc tế sinh sống, học tập và làm việc tại Úc sau khi hoàn tất khóa học. Họ cho biết việc rà soát này nhằm giải quyết tình trạng lạm dụng visa như một cách để tiếp cận thị trường lao động Úc và làm bàn đạp để định cư lâu dài. Ông Dutton nói sinh viên sẽ tiết kiệm chi phí đi lại. Khi được hỏi về việc giới hạn số lượng sinh viên, vốn chủ yếu ảnh hưởng đến khu vực đô thị, sẽ giúp gì cho những người mua nhà lần đầu ở vùng ngoại ô? Ông Dutton trả lời rằng cam kết của liên đảng trong việc giảm giá xăng dầu sẽ giúp sinh viên tiết kiệm chi phí đi lại.
Nếu bạn phải ngồi xe 1.5 tiếng mỗi ngày, dù là chiếc Mazda 2 nhỏ hay một chiếc xe lớn tốn xăng, thì theo chính sách của chúng tôi, sinh viên đại học có thể tiết kiệm được khoảng 2 bình xăng mỗi tuần. 2 bình xăng mỗi tuần nghĩa là bạn có thể tiết kiệm khoảng 30 đô la mỗi tuần. Đó là một khoản tiết kiệm lớn.
Ông cũng cho biết nhiều sinh viên đang mua nhà ở khắp các khu vực nội thành và ngoại ô, nhưng đang gặp khó khăn về nhà ở dưới thời chính phủ lao động. Liên đảng cho biết số lượng sinh viên quốc tế học tập tại Úc đã tăng từ gần 520.000 người vào năm trước kỳ bầu cử gần nhất lên hơn 850.000 người vào năm 2025. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây cho thấy sinh viên quốc tế không phải là thủ phạm gây ra các cuộc khủng hoảng thuế nhà ở Úc, và nhóm tác giả đã bác bỏ giả định rằng sự gia tăng sinh viên quốc tế là nguyên nhân gây ra hoặc làm trầm trọng thêm khủng hoảng nhà ở tại Úc. Đảng Xanh và các trường đại học chỉ trích kế hoạch của liên đảng. Đảng Xanh đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch của liên đảng và cáo buộc đảng này đang cố tình đổ lỗi cho người nhập cư và du học sinh về cuộc khủng hoảng nhà ở và thuê nhà. Phó lãnh đạo đảng Xanh và phát ngôn viên phụ trách giáo dục đại học, bà Maureen Frickley phát biểu.
Kế hoạch của Dutton nhằm cắt giảm số lượng sinh viên và tăng gấp 3 lần lệ phí xin visa là một chiêu trò chính trị đầy tính chia rẽ nhằm kích động nỗi sợ hãi và chia rẽ trước thềm bầu cử.
Bà Frakui cũng cáo buộc đảng lao động là bên khơi mào cho làn sóng công kích sinh viên quốc tế khi công bố kế hoạch giới hạn số lượng sinh viên vào năm ngoái.
Sự thật đã rõ, bằng chứng đã có, sinh viên quốc tế không phải là nguyên nhân khiến giá thuê tăng vọt hay nhà ở trở nên không thể chi trả. Trách nhiệm thuộc về các chính phủ nối tiếp nhau đã không chịu đầu tư xây dựng đủ nhà ở công cộng và chỉ ưu tiên làm đầy túi các nhà đầu tư bất động sản giàu có.
Trong khi đó, thì tổ chức University Australia cho rằng đề xuất của liên đảng sẽ gây thiệt hại kinh tế và không giải quyết được cuộc khủng hoảng nhà ở. Giám đốc điều hành Luke Sihai nói,
sinh viên chỉ chiếm chưa đến 6% thị trường nhà trên toàn quốc. Giải pháp thực sự là xây thêm nhà, không phải giảm số lượng sinh viên. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên xây dựng chính sách dựa trên dữ kiện, không phải sự đổ lỗi. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác để tìm ra giải pháp thực chất, nhưng những đợt cắt giảm như thế này chỉ khiến sự thịnh vượng của quốc gia bị tổn hại vào đúng thời điểm mà chúng ta không thể để điều đó xảy ra.
Bà Vicky Thompson, giám đốc điều hành nhóm 8 trường đại học hàng đầu tại Úc cho biết, kế hoạch của liên đảng là một chính sách sai lầm vào thời điểm sai lầm và đổ lỗi cho sinh viên quốc tế về khủng hoảng nhà ở là một lập luận sai lệch. Bà Thompson nói rằng,
thật khó tin khi liên đảng lại nhắm riêng vào nhóm 8, những trường đại học hàng đầu của Úc, tất cả đều nằm trong top 100 thế giới, những nơi thu hút những bộ óc xuất sắc nhất từ khu vực và toàn cầu.
Hội đồng Kinh doanh Úc, Business Council of Australia, cũng cảnh báo rằng việc áp thêm giới hạn đối với sinh viên quốc tế sẽ tác động tiêu cực đến một trong những ngành xuất khẩu lớn nhất của quốc gia. SBS Việt ngữ đã liên hệ với một số sinh viên quốc tế để ghi nhận ý kiến của họ. Khi được hỏi về việc bạn có nghĩ rằng sinh viên quốc tế là nguyên nhân làm gia tăng chi phí sinh hoạt và giá nhà ở tại Úc hay không, các sinh viên quốc tế đã có nhận định rằng
sinh viên quốc tế có thể là một trong những yếu tố góp phần làm tăng giá nhà tại Úc vì nhu cầu thuê nhà cao, tác động đến giá thuê và giá bán, nhưng không phải là nguyên nhân chính. Việc chi phí sinh hoạt và giá nhà tăng còn phụ thuộc vào các chính sách kinh tế như lãi suất ngân hàng.
Đó là ý kiến của bạn Việt Bùi, một du học sinh tại Úc đang sinh sống ở Melbourne.
Tôi cảm thấy cộng đồng du học sinh đang bị coi là vật tế thần trong các vấn đề kinh tế xã hội của Úc. Chính sách này ảnh hưởng đến khả năng nhập học và kế hoạch chọn ngành, chọn trường của tôi.
Bên cạnh đó, bạn cũng cảm thấy rằng cộng đồng du học sinh đang bị coi như là nguyên nhân trong các vấn đề kinh tế xã hội tại Úc, khiến họ cảm thấy không được chào đón.
Tôi lo lắng về việc gia hạn visa sau khi tốt nghiệp. Việc được gia hạn visa và đi làm sau tốt nghiệp sẽ giúp bản thân áp dụng được những kiến thức vừa học và có thêm nhiều trải nghiệm mới tại Úc.
Không chỉ ảnh hưởng đến các sinh viên quốc tế đang du học tại Úc, mà nhiều sinh viên đang chuẩn bị đến Úc du học cũng đang có ý định hoãn kế hoạch.
Bây giờ luật về visa du học ở Úc cứ thay đổi liên tục, nhất là visa việc làm sau khi học. Tôi rất muốn đến Úc du học, nhưng điều này làm tôi đắn đo.
Vừa rồi là ý kiến của một bạn trẻ đang tìm kiếm các trường đại học ở Úc để du học.
Chi phí sinh hoạt và học tập ở Úc đã rất đắt đỏ, nên việc tăng lệ phí visa cũng như việc tăng bất kỳ chi phí nào liên quan đều gây áp lực tài chính đối với du học sinh và gia đình.
Dù chính phủ liên đảng khẳng định kế hoạch cắt giảm sinh viên quốc tế là cần thiết để giải quyết khủng hoảng nhà ở và giảm áp lực chi phí sinh hoạt, nhiều ý kiến từ giới chuyên gia, các trường đại học, doanh nghiệp và bản thân du học sinh lại cho thấy một bức tranh khác, nơi những con số, chính sách và cảm xúc đang xen nhau. Trong khi cuộc tranh luận vẫn tiếp diễn, một điều rõ ràng là sinh viên quốc tế không chỉ là những người học tập tại Úc, họ còn là một phần không thể tách rời của xã hội, kinh tế và tương lai của quốc gia này.